Chàng rể ma giới, chương 815, Ảm Hồng Đăng Linh, góc truyện audio.com, ma giới, lãnh địa Ám Nguyệt, Lam Trì Sơn Mạch cấm khu quân sự. Từng có lời đồn rằng Lam Trì Sơn Mạch có bảo tàng xuất thế, đưa tới vô số kẻ tìm bảo, cuối cùng bí mật của bảo tàng được phía quan phủ khám phá ra chính là bí phương cải tạo đất bằng ma pháp thổ nhưỡng, còn có cả phục hoạt chi tuyền các loại. Về sau, Ngưu Đầu Nhân tiến vào ở, Lam Trì Sơn Mạch liền trở thành quân hỏa khô lớn nhất tại Ám Nguyệt, được liệt vào quân sự cấm khu. Ngưu Đầu Nhân kiến tạo ở đây thần miếu Phồn Diễn, sau này lại tiếp thu hai bộ lạc Ngưu Đầu Nhân khác, quy mô của bộ lạc càng lúc càng lớn. Ở chỗ này, đám Ngưu Đầu Nhân có được một khu vực hoạt động tự do mà rất an toàn, có được thực vật sung túc, có thể làm công việc rèn tạo mà mình yêu thích, cảm giác mỗi ngày trôi qua đều rất thuận lợi, mà một phần trang bị tinh xảo do bọn họ chế tạo trở thành vũ khí giữ trữ lớn nhất của lãnh địa Ám Nguyệt, thậm chí là cả Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Mấy tháng trước, một thân ảnh to lớn hàng lâm tới Lam Trì Sơn Mạch, dù cho đã có thông chi từ trước vẫn khiến đám Ngưu Đầu Nhân chấn động. Thượng cổ luyện kim văn minh bảo lũy Tinh Hoàng Chi Đô. Tinh Hoàng Chi Đô tại trong cuộc chiến ở Locker yếu tắc biểu hiện ra lực chấn nhiếp cường đại, đáng tiếc do việc tu sửa chưa hoàn tất không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính, suýt nữa bị một quyền của Rizal kích phá. Sau cuộc chiến ở Locker yếu tắc, Tinh Hoàng Chi Đô không có phản hồi quáng khu lơ ở Bạch Linh lãnh địa mà lợi dụng năng lượng một đường ngụy trang nam hạ, cuối cùng ngụ tại Lam Trì Sơn Mạch. Mấy ngày qua Trần Duệ đều ở bận rộn trong Tinh Hoàng Chi Đô. Trên thực tế, từ lúc hắn trở về ma giới từ thế giới trên mặt đất liền không có rảnh rỗi qua. Trước là tới chỗ TT Ma lão sư ngây ngốc mấy ngày, sau đó lại tham gia sắp đặt phương án thành lập Đọa Thiên Sứ Đế Quốc đệ nhất học viện, lại trở về Tinh Hoàng Chi Đô tiến hành nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu mang đến cho Trần Duệ một ngạc nhiên rất lớn, sinh mạng thủy tinh thể thiên luân bị nứt vỡ cư nhiên bị trung khu sinh mạng thủy tinh của Tinh Hoàng Chi Đô Tinh Hoàng hấp thụ đồng hóa, nguyên bản vẫn là nhị cấp Tinh Hoàng vì thế mà thăng đến tam cấp, đẳng cấp trường khống cùng công năng bay vọt về chất. Việc thăng cấp của trung khu sinh mạng thủy tinh là điều kiện trọng yếu nhất để thăng cấp văn minh thành bảo. Phần lớn các tài liệu Trần Duệ khiến đám thái thản di rời có rất nhiều đều là chân phẩm không thể thay thế, chính là tài liệu tất yếu để thăng cấp văn minh thành bảo. Trải qua phân tích cùng thí nghiệm của văn minh thành bảo, đã thành công xác nhận một phương án thăng cấp có thể làm cho Tinh Hoàng Chi Đô thăng lên văn minh thành bảo tam cấp. Từ văn minh nhị cấp thăng lên đến tam cấp là một bước thăng cấp chất then chốt, giới hạn số lượng sinh vật tăng lên rất nhiều, cũng có được quyền hạn kiến tạo thương khố mô hình sinh vật tăng cường cùng bồi dưỡng trì chi. Ao, hồ, bể có thể tiến hành cường hóa cùng thay đổi đối với luyện kim sinh mạng và sinh vật thể. Trừ những cái này ra còn có tăng thêm một ít vũ khí phòng thủ bảo lũy cường đại. So sánh tiếp tam cấp đến tư cấp phần lớn thuộc loại thăng cấp lượng. Thời gian để Tinh Hoàng Chi Đô chỉnh thể thăng cấp dự tính cần 3 tháng, trong lúc thăng cấp sẽ không ảnh hưởng đến công tác thường ngày. Tại trong hơn 2 tháng Trần Duệ rời khỏi ma giới, ma pháp du hí vô tận chiến binh cơ bản đã phổ cập đến khắp nơi. Góc truyện audio.com, thuộc phạm vi của ma giới, cùng đá banh, hoàng tử được gọi là tam đại sự vật thịnh hành nhất ma giới. Tương ứng theo đó là số lượng kết tinh tín ngưỡng ngày càng bạo tăng trong siêu cấp hệ thống. Thị trường TV ma pháp cùng ma pháp du hí đầu khôi cơ bản đã ở vào trạng thái bão hòa, có không ít chuyên gia bắt đầu dự đoán tiền lời từ ma pháp du hí sẽ nhanh chóng hạ thấp. Trên thực tế, mặc dù chỉ xem từ phương diện lợi ích túi tiền hoàng kim ma pháp du hí cũng chỉ mới mở một điểm mà thôi. Huống chi, mục đích Trần Duệ khai phát ma pháp du hí tịnh không chỉ vì lợi ích kiếm tiền. Trước mắt hắn đang tiến hành chuẩn bị cho phiên bản nâng cấp tiếp theo. Tại bí khố Thiên Luân đạt được khối tinh bản kia ghi chép tỉ mỉ bản thiết kế cấu trang chiến ngỗ cùng phương pháp cải tiến, phương án này có thể ứng dụng trong việc sinh sản cấu trang chiến ngỗ của Tinh Hoàng Chi Đô tiến hành cải cách trong trò chơi. Nhằm tuyển người điều khiển tốt nhất cho cấu trang chiến ngỗ. Ngoài ra kết hợp với đại lượng tư liệu về thâm uyên quái vật trong Thiên Luân, phiên bản mới đồng thời tiến hành tăng thêm cùng điều chỉnh đẳng cấp độ khó quái vật trang bị trong du hí. Trọng yếu nhất là, sẽ mang tới một hình thức du hí mới trước đó chưa từng có thể hiện ra mị lực chân chính của ma pháp du hí. Trần Duệ ngồi tại trung khu khống chế trong cung điện, nhìn kỹ vào mảnh kim loại trên bàn từng chút bị tử sắc quang mang của tinh hoàng bao lại thành đăng tâm. Đăng tâm ám hồng sắc. Đăng, đèn, đăng tâm là hạch tâm của đăng linh, đẳng cấp đăng tâm càng cao, lực lượng càng cường đại. Đăng tâm được chia từ cao đến thấp kim, ngân, thiết 3 loại, dưới tình huống tài liệu hoàn toàn tương đồng, phẩm cấp có tính tùy cơ nhất định, kim sắc tỷ lệ thấp nhất, ngân sắc thứ 2, thiết sắc nhiều nhất. Đăng linh một khi tử vong, có thể thông qua đăng tâm để sống lại lần nữa. Đương nhiên, loại phục sinh này cũng không phải là vô hạn, Kim Đăng có thể sống lại 4 lần, Ngân Đăng có thể sống lại 3 lần, Thiết Đăng có thể sống lại 2 lần. Nếu vượt qua số lần sống lại Đăng Tâm sẽ nứt vỡ, trừ phi bỏ ra một giá lớn để tu phục. Đăng Tâm ngoại trừ có thể tu sửa, còn có thể lợi dụng tài liệu đặc thù cùng năng lượng cải tạo để tiến giai, nhưng độ mỗi tầng tiến giai đều rất lớn, càng đến cao cấp càng là như thế. Nếu như tiến giai thất bại, như vậy đẳng cấp của Đăng Tâm sẽ rơi xuống một giai, Kim Đăng rơi xuống Ngân Đăng rơi xuống Thiết Đăng, Thiết Đăng nếu như tiến giai thất bại sẽ trực tiếp bị nứt vỡ. Thông thường, Kim Sắc Đăng Tâm đã là cực hạn, thực lực bị hạn chế ở tầng thứ Ma Hoàng đỉnh phong như tư liệu hiển thị. Luyện Kim Sư cường đại nhất trong Luyện Kim Văn Minh dùng bí phương chế tạo ra Đăng Tâm ám hồng sắc siêu việt cực hạn, nhưng cho dù là bí phương, xác suất thành công vẫn phi thường thấp, một khi thất bại sẽ trực tiếp báo hỏng. Mà trước mắt chính là Đăng Tâm ám hồng sắc cực kỳ hiếm thấy, một trong những thu hoạch từ bí khố Thiên Luân, ảm hồng Đăng Tâm Chaster lưu lại. Theo nhật ký của Chaster ghi chép, đây là đăng linh hắn sáng tạo theo nguyên hình của Manlizi, nữ nhân mà hắn điên cuồng mê luyến. Tỷ lệ thân thể, tướng mạo, tính cách một hình một dạng, đã từng bị Chaster biến thành nô lệ phát tiết tình dục. Về sau Manlizi ôm theo vô tận căm hận chết trước mặt Chaster, tinh thần của hắn suýt nữa đã sụp đổ, vì áp chế sợ hãi trong nội tâm, biển vĩnh viễn phong ấn. Góc truyện audio.com, đăng linh kia vào bí khố. Đây là đăng tâm ám hồng sắc duy nhất trong tay Trần Duệ, hắn nghĩ muốn phân tích được bí thuật chế tạo siêu cấp đăng tâm từ cái này, từ đó chế tạo ra càng nhiều đăng tâm ám hồng sắc. Đáng tiếc là, dù cho sinh mạng thủy tinh thể của Tinh Hoàng đã lên tới tam cấp nhưng vẫn không cách nào phân tích hoàn toàn cái này, cho nên Tinh Hoàng cấp ra phương án làm sống lại đăng linh, kiến nghị đưa năng lượng vào ảm hồng đăng tâm, sau đó lại siêu tầm số liệu từ trên người đăng linh sống rồi tiến hành tính toán và trắc nghiệm. Trùng khu sinh mạng thủy tinh thể lóe ra tử quang nồng nặc chiếu xạ tại bên trên đăng tâm ảm hồng sắc, do ly đèn này cũng không phải là do Tinh Hoàng sinh sản ra, mà Tinh Hoàng lại phải đưa vào năng lượng rất nhiều, đồng thời cũng tại khống chế ý thức của đăng tâm. Quá trình này so với trong tưởng tượng còn chậm hơn, quá trình ảm hồng đăng tâm hấp thu năng lượng tương đối chậm, từng điểm phát ra ánh sáng. Lúc này, Tinh Hoàng truyền tới âm thanh cảnh cáo. Phát hiện hai người ngoại lai tiến vào Tinh Hoàng Chi Đô, kiểm tra thân phận là quyền hạn giả cấp 1, đã thông qua thủ vệ giả, vũ khí phòng ngự tự động đóng lại. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, mặt đất kim loại một bên tự động thăng cao, biến thành một cái bình đài, trên bình đài có một khối tinh kính. Trong tinh kính hiện ra thân hình của hai kẻ quyền hạn giả cấp 1 kia. Một người là nữ tử mỹ mạo thân mặc bộc trang, cho dù là trang phục đơn giản lại vẫn thể hiện ra vóc người tràn đầy quyến rũ, hai đùi thon dài, hùng khí trước ngực to lớn, trên đầu lại thêm cặp sừng uốn khúc. Sau lưng là một đôi cánh nhỏ tinh xảo, còn có một cái đuôi luôn phe phẩy lay động, trong ý vị thần bí lại tràn ngập lực mị hoặc khiến người khác khó mà khống chế. Nữ bộc mỹ lệ tay trái xách theo một cái giỏ nhỏ, tay phải dắt theo một cái nữ hài tóc vàng. Nữ hài thân mặc váy ngắn bạch sắc viền vàng, tuổi nhìn qua chỉ khoảng 12, 13 tuổi, da thịt trắng nõn. Ngũ quan tinh trí, đúng chất một cực phẩm la lị. Cơ Á và Alice, sau khi Cơ Á trở thành trợ thủ của Athena, thân kiêm sổ sách phát huy ra năng lực khiến người kinh ngạc, giải quyết không ít vấn đề đau đầu, thuận lợi trợ giúp Athena vượt qua thời kỳ mới nhận chức khó khăn. Gần đây tiểu mị ma rất hay chạy tới Lam Trì Sơn Mạch lấy mỹ danh là tới phòng ngừa người nào đó ăn vụng. Tinh Hoàng Chi Đô đều là đăng linh mỹ nữ tuyệt đối phục tùng, nhưng trên thực tế, trông coi thì ít mà trộm thì nhiều. Đương nhiên, lãnh chủ đại nhân gần nhất cũng nhiều lần tuần thị quân sự cấm khu cả ngoài sáng lẫn trong tối. Tiểu La Lị sau sự kiện giao du trở về, lại hồi phục tính khí trước kia, một lòng quyết tâm trở về công chúa phường chủ trì công tác tại tổng điếm, thuận tiện dính lấy Trần Duệ. Chẳng qua nhiều thêm một tiểu La Lị cũng chưa khiến cho Thủy Tinh Cung dẫn tới chấn động, chủ yếu là do vóc người tiểu công chúa điện hạ vẫn còn thiếu hụt cảm giác uy hiếp, Trần Duệ xem là Alice như muội muội nhiều hơn. "Ca ca, ta tới." Tiểu La Lị oai vệ chỉ tay về phía trước, "Vừng ơi, mở ra." Quả nhiên, một quang môn hiện đột nhiên hiện ra tại vị trí Alice chỉ tới. Tại Tinh Hoàng Chi Đô, Trần Duệ là trưởng khống giả tối cao, có thể trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở bất cứ địa phương nào, cũng có thể ở bất cứ đâu mở ra cánh cửa không gian tiếp dẫn. Alice lôi kéo Cơ Á đi vào quang môn, xuất hiện tại trước mặt Trần Duệ. Tiểu La Lị nhìn đến Trần Duệ lập tức nhảy lên, nhào. Góc truyện audio.com, vào lòng của hắn, đột nhiên nhãn châu vừa chuyển, tỷ phu, cách xưng hô mới mẻ này khiến Trần Duệ ngẩn người, không sai, trượng phu của nữ hoàng tỷ tỷ mà. Trần Duệ vừa có một chút cảm giác hư vinh trong lòng thì chỉ thấy Tiểu La Lị ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn lệ quang tràn đầy đáng thương. tỷ phu ta có thân thể trần duệ chấn động, một cổ khí lạnh tự nhiên toát ra từ sống lưng, đại não rũ xuống mấy cái vạch đen. Có, chuyện xảy ra lúc nào? Nhanh chóng xóa sạch mọi việc, ngàn vạn lần không được để tỷ tỷ ngươi biết. Tiếp lời không ngờ lại là tiểu thị nữ đứng một bên, còn cố ý hướng tỷ phu đại nhân ném cái mị nhãn. Tiểu La Lị nước mắt lưng tròng, nói, ta sẽ không nói cho tỷ tỷ, nhưng tiểu sinh mệnh này là kết tinh ái tình của chúng ta, ta không thể bóp chết. Đúng rồi, cửa ác phía sau nên nói như thế nào? Hình như là ở trang 32 hay sao đấy? Mị ma thị nữ chăm chú mở ra quyển sách trong tay bắt đầu tìm, Trần Duệ mắt tinh, nhìn rõ từng chữ trên bìa sách. Đêm hôm đó, ta bò lên giường của tỷ phu. Ngừng, vị tỷ phu nào đó vội vàng kết thúc diễn xuất của tiểu di tử cùng đồng lõa tiểu thị nữ. Người không thích sao, tỷ phu? Tiểu La Lị nháy nháy cặp mắt sáng, nơi này nhân ra còn có một bàn, tiểu di tử là nửa cái mông của tỷ phu, đợi nhân ra cấp cho ngươi một cái kinh hỉ, được không? Không cần, ta đã đủ kinh hỉ rồi. Trần Duệ một mặt mồ hôi lạnh lắc đầu mà nói, đâu chỉ kinh hỉ, quả thực hắn sắp ngất đi luôn rồi. Tiểu La Lị khẽ cười, ánh mắt đột nhiên bị ảm hồng đăng tâm phát ra ánh sáng lập lòe hấp dẫn. Việc bổ sung năng lượng đã sắp hoàn thành, tâm đăng phát ra vầng sáng màu sắc rực rỡ. Ca ca, đó là cái gì? Cuối cùng cũng không gọi tỷ phu nữa, Trần Duệ thầm lau mồ hôi. Đó ảm hồng đăng tâm mà ta nghiên cứu mấy ngày nay. Thật là cái đèn xinh đẹp, nhân gia có thể xem không? Đương nhiên, không đến gần quá là được rồi. Nhìn thấy tiểu La Lị đem lực chú ý chuyển tới ảm hồng đăng tâm, Trần Duệ thở dài một hơi, lại thấy tiểu thị nữ cười tùm tỉm đi tới, đem giỏ sách để ở trên bàn, cố ý kéo dài âm thanh. Tỷ phu nhân gia đem thức ăn tới cho ngươi đây. Trần Duệ kéo tiểu yêu nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn này qua, chụp một cái tại trên kiều đồn của nàng gọi là trừng phạt. Mị ma hô đo một tiếng, thanh âm này rơi vào trong tai Trần Duệ, lại giống như một loại rên rỉ dụ nhân nào đó. Trần Duệ nhìn tiểu yêu nữ ủy khuất nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng lên trông như sắp nhỏ nước vậy, loại mị thái này khiến bất kỳ nam tính nào cũng đều sinh ra dục vọng cường liệt. Lại dùng thiên phú mị hoặc, Trần Duệ rất nhanh liền thanh tỉnh, nhỏ giọng nói, đừng loạn động, Alice còn ở nơi này, tại trước mặt tiểu di tử trộm tình, chẳng phải càng có tư vị sao? Tiểu yêu nữ cố ý sáp gần lại, liềm liếm đôi môi hồng gợi cảm, dùng đồn bộ đạn tính 10 phần ma sát lên bộ vị khẩn yếu nào đó của nam nhân. Đối với mị hoặc của tiểu mị ma tâm ái, Trần Duệ vẫn luôn thiếu hụt lực miễn dịch, huống hồ còn là trêu chọc hấp dẫn như thế này, tâm đều nóng lên, bàn tay liền sờ eo của tiểu mị ma. Nào biết tiểu yêu nữ khẽ uốn thân, tránh qua, đột nhiên la lớn. Alice, tiểu La Lị chính đang hứng chí bừng bừng quan sát ảm hồng đăng tâm, nghe được thanh âm này, vừa quay đầu. Làm sao vậy? Trần Duệ nhanh chóng ngồi xuống, mở giỏ sách ra, lợi dụng cái bàn che nửa thân dưới đang tạo thành một chướng bồng, thầm mắng tiểu yêu nữ hại người. Không có gì, ta tới xem cùng. gocchuyenaudio.com Ngươi, tiểu yêu nữ chớp mắt nghịch ngợm nhìn nam nhân, vừa đong đưa cái đuôi nhỏ vừa đi tới chỗ Alice. Lúc này sinh mệnh khí tức của ảm hồng tâm đăng càng lúc càng mạnh, các màu sắc rực rỡ đan xen nhau, ngưng tụ ra một cái quang kén nhiều màu sắc. Quang kén nhanh chóng xoay tròn, dần dần có thể mơ hồ nhìn thấy một nhân hình xuất hiện bên trong. Nhân hình càng lúc càng rõ nét, tốc độ xoay tròn của quang kén cũng càng ngày càng chậm. Hiện ra một nữ nhân xích lóa cả người, làn da trắng nõn, ngũ quan mỹ lệ, khóe mắt có vài phần thượng thiêu, tỏa ra phong vận thành thục tràn đầy quyến rũ. Thân thể khiêu gợi, thân cao không ngờ hơn 1m9, trước lồi sau vỉnh, càng nóng bỏng hơn, chẳng qua tỷ lệ đồn bộ có chút lớn. Tỷ lệ của thân hình này hoàn toàn là án chiếu theo vị Manlizy kia mà thiết kế. Từ trong nhật ký của Chester có thể nhìn thấy vị khoa học gia điên cuồng này dường như có một loại si mê mù quáng đối với đồn bộ. Nguyên văn là, một loại si mê điên cuồng, nhưng thấy có hai từ này nên đổi một từ khác cho rõ câu văn hơn. Alice trợn mắt há mồm mà nhìn vào vị nữ tính thành thục, vô luận là từ vóc người cho đến chiều cao đều phải ngước nhìn kia, hạ ý thức chú ý bộ ngực bằng phẳng của chính mình một chút, lại sờ đồn bộ. Đừng nói là tiểu La Lị, ngay cả sắc mặt mị ma thị nữ cũng không tốt là bao, loại đồn bộ thế này xác thực khiến người ta có áp lực rất lớn. Ca ca, đây chính là nghiên cứu của ngươi sao? Alice xoa một tiếng khóc lớn. Một nữ nhân không mặc quần áo, kỳ thực khiến tiểu La Lị phải khóc giống lên tràn đầy oán niệm như thế chân chính là do. Bộ ngực kinh người, cặp mông kinh người, cách trương,